Nghe các cụ giảng nói về tên tự tên hiệu á, thích quá. Cho nên tự mình cũng đặt cho mình một cái hiệu là gì? Hiệu là Thường Chiếu. Thường Chiếu là gì? Ngày xưa đọc thấy sách cái vị thiền sư Thường Chiếu các tổ thông minh chính trực, tu hành tinh tiến và được giác ngộ tâm tông và thấu triệt thiền lý. Cho nên thấy các tổ sau khi ngộ đạo, các tổ hoằng pháp và làm nhiều Phật sự hay quá. Cho nên mình lúc đó chỉ có mỗi cái thấy các cụ, mấy cụ có cái pháp danh là Thường Chiếu đó, các cụ đều là những bậc cao tăng, cho nên thích quá mình cũng muốn đặt cái tên theo gì, theo tên của các cụ để mình noi được các cụ, học theo các cụ được một chút xíu thôi. Cho nên nó thích cái tên là Thường Chiếu. Đấy, đơn giản thế thôi. Đó. Ngày đấy chỉ có đơn giản thế thôi, nó thích như thế. Chưa sâu xa về chữ Hán, chưa biết nhiều, chưa sâu xa, thích cái tên là Thường Chiếu. Cho nên mới đặt cái gì? Là hiệu là Thường Chiếu. Còn tự là gì? Tự là Pháp Tịnh. Đó. Tự là Pháp Tịnh thì ý nghĩa là gì? Là tất cả các pháp nói ra nó đều phải thanh tịnh, đều phải bình đẳng và đều phải phù hợp với lời Phật dạy và đều phải là chính pháp để phá mê khai ngộ cho chúng quần sinh. Chứ không thể được vì một cái chút danh văn lợi dưỡng nào đó mà lừa đảo, mà gạt gẫm tín đồ Phật tử nhân dân. Cho nên pháp là để tu tâm dưỡng tính, pháp là để phá mê khai ngộ, pháp là để chuyển phàm thành thánh. Chứ không phải pháp là để lừa gạt chúng sinh để kiếm tiền, để hưởng thụ. Cho nên mới đặt cái tên này. Tự là gì? Là Pháp Tịnh là gì? Sâu chuỗi này. Đạo Thịnh này, Thường Chiếu này, Pháp Tịnh này. Hay là Thường Chiếu, Pháp Tịnh rồi Đạo Thịnh. Hay là Pháp Tịnh, Thường Chiếu, Đạo Thịnh, vân vân. Thành một cái vòng tròn như thế. Và từ ngày đó là đi học là thấy cái đó đặt cái tên nó như thế để làm gì? Để phấn đấu. Chứ không phải là đặt tên đó là thành Phật, thành Tổ, thành Bồ Tát, hoặc là ngang hàng Phật Tổ luôn đâu các quý vị. Đặt tên, hiệu tên tự như thế để gì? Để phấn đấu. Mỗi khi mình làm sai, mình nghĩ sai, mình nói sai, thì lại quán chiếu vào cái tên pháp danh mà sư phụ thầy tổ mình đặt cho. Rồi cái tên mà mình yêu thích mình đặt để là để phấn đấu, để tu tập Pháp Tịnh là để gì? Hướng về phấn đấu và tu tập cho bản thân. Rồi đem cái giáo pháp ấy để có thể giúp cho mọi người, phải lấy chính pháp để độ đời. Và Thường Chiếu là thường gì? Thường Chiếu giống như gì? Phải lấy trí tuệ để chiếu phá những chỗ tối tăm, tham sân chi mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới công thủ ấy. Trước là để chiếu phá tâm mình, sau nữa là để gì? Để soi rọi cho những người có duyên, vân vân. Cho nên đấy, qua cái tên gì, ngài Thật Hiền Đại Sư tự là Tư Tề, hiệu là Tỉnh Am này, thì thầy mới giải thích là thế nào là tên, thế nào là hiệu, thế nào là tự. Là như thế để chúng ta nắm được. Ngài người đời nhà Thanh, con nhà họ Thời ở Thường Thục. Từ thuở bé ngài không ăn cá thịt, nhớ nha, từ bé sinh ra đã không ăn cá thịt. Ở đây chúng ta có con cháu nhà ai từ bé sinh ra cho đến nay không ăn cá thịt, tức là cháu nó cũng có gì? Có duyên với Phật Pháp ở nhiều đời nhiều kiếp trước rồi đấy. Nhưng mà nếu mà không gặp được duyên lành thì cái nhân duyên đời trước bị gì? Bị thôi trụt và bị thoái chuyển mất. Nhưng ngài Tỉnh Am này rất là may, cái nhân duyên của ngài ở đời trước có tu tập, đến đời này sinh ra từ bé đã không ăn cá thịt, nhưng lớn lớn lên một chút á thì lại được xuất gia. Cho nên cái hạt giống Bồ đề ấy luôn luôn được gì? Được sinh trưởng trong một cái môi trường gì? Phật Pháp. Chính vì vậy cho nên ngài mới gì? Mới thành tựu được đạo quả. Còn chúng ta Nếu như mà các con các cháu mình có duyên như thế rồi mà mình vì thương con thương cháu cho nên có khi nó xin xuất gia là để ngăn cản, tìm mọi cách để ngăn cản, nó lại như là Đức Vua Tịnh Phạn ngăn cản Thái tử Tất Đạt Đa ấy. May là Thái tử Tất Đạt Đa ngài gì chỉ xuất trần quá mạnh cho nên ngài mới trốn vua cha và vợ con vượt thành xuất gia mới thành Phật, mới có Phật giáo như ngày nay chứ. Mà còn ngài cũng yếu ớt ớt, không vượt qua cái tình cảm nữ nhi khuê các và vợ chồng con cái thì chắc chắn chúng ta đâu có đạo Phật xuất hiện ở thế gian như bây giờ các quý vị. Đấy, cho nên chúng ta thấy từ bé ngài không ăn cá thịt, sau khi xuất gia tham cứu câu niệm Phật là ai, được tỏ ngộ và nói tôi đã tỉnh giấc mơ. Ngài tham cứu câu niệm Phật là ai? Thế nào là tham cứu câu niệm Phật là ai? Tức là ngài chuyên gì? Chuyên ngồi thiền và quán tưởng cái câu gì? Niệm Phật là ai? Vì ngài thường là niệm Phật. Nhưng người niệm Phật là ai mới là quan trọng. Chúng ta bây giờ niệm Phật bảo Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ví dụ thầy là người đang niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thế có người đến hỏi, người đang niệm Phật là ai? Thầy là tôi. Hay gì? Là thầy. Đó. Tôi trước khi sinh ra, hay trước khi cha mẹ chưa sinh, cái tôi ấy ở đâu hay là ông ở đâu? Tịt chả trả lời được nữa. Vì chúng ta chỉ biết từ khi cha mẹ sinh ra cho đến nay thôi. Còn kiếp trước chúng ta từ đâu đến, nhập vào bào thai chúng ta có biết không? Không biết thì tịt. Đấy là tịt, mà tịt không trả lời được thì gọi là mù mù mịt mịt, không biết kiếp trước là ai, cũng chẳng biết kiếp sau sẽ đi về đâu. Tu thì cứ tu thôi, niệm Phật mà chẳng biết ai đang niệm. Nhưng tổ tham cứu câu niệm Phật là ai, liền là gì? Hoát nhiên đại ngộ, biết được mình là ai, từ đâu đến đây. ABC đều biết hết, giống như trong căn phòng này. Căn phòng tối được bật bóng điện lên thì nó sáng hết, giống như màn đêm tối được ánh sáng của mặt trời chiếu rọi sáng suốt, minh minh bạch bạch, tỏ tỏ tường tường, thấy muôn sự muôn vật ở trước mặt chúng ta vậy các quý vị. Cho nên ngài thấy được rồi, rồi mình gọi là gì, niệm Phật ở đây gọi là niệm Phật, đạt đến cái mức độ gọi là gì, gọi là đạt được niệm Phật ở tam muội hiện tiền, tức là chứng được các thần thông, biết được các đời trước kiếp trước của mình, biết mình từ đâu đến, ai là người đang niệm Phật, vân vân. Cho nên ngài mới nói được tôi đã tỉnh giấc mơ. Đó. Kế tiếp thì đại sư sau khi giác ngộ như thế, niệm Phật được hoát nhiên đại ngộ như vậy thì đóng cửa nhập thất 3 năm ở tại chùa chân tịnh hay chân tịnh. Đó. Đóng cửa nhập thất 3 năm, không tiếp xúc với ai, một lòng chỉ lễ Phật niệm Phật và chuyên tu thiền quán, vân vân. Ngày thì duyệt ba tạng, tức là ban ngày thì xem tam tạng thánh điển, kinh luật và luận. Đêm thì chỉ câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà, Đà Phật hoặc A Di Đà, Đà Phật. Mãn thất 3 năm, tức là sau 3 năm thì kỳ nhập thất đã mãn, đã đủ đó. Ngài đến Mậu Sơn lễ xá lợi ở tháp A Dục Vương, tức là đến núi đến chùa Mậu Sơn ở núi Mậu Sơn để lễ tháp xá lợi của do A Dục Vương xây dựng từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn được mấy trăm năm. Nhằm ngày Phật Niết Bàn, đại sư họp nhiều hàng đạo tục, tức là cho nhóm họp tăng ni Phật tử vào á, các đệ tử vào á. Đại sư nhóm họp đạo tục, mọi người chuẩn bị trai nghi đồ vật phẩm cúng dường rất là nhiều. Rồi tổ sư trong ngày lễ đó, ngài đã đốt ngón tay trước ban Phật và phát 48 đại nguyện. Chúng ta bây giờ học Phật dám đốt cái gì không? Đốt một chút phiền não sân si thì tiếc xót ruột ra, đúng không? đốt chút thì xót ruột ra. Hôm rồi có người nhắn tin cho thầy phải gọi phải đến hàng mấy cuộc điện thoại. Thì thầy bận không nghe máy được. Thế xong nhắn tin mình đang họp và không nhắn lại được. Nhắn tiếp tin nữa. Con là Phật tử A, Phật tử B, Phật tử C đấy. Thôi đây tin nhắn thì chắc thầy xóa rồi. Thì thầy thấy không nên để làm gì cho nó trong máy làm gì cái tin nhắn kiểu như thế. Nhắn tin rằng con mấy tháng trước con về chùa. Con có đăng ký cúng dường một pho tượng Quan Âm 5 triệu ấy. Có cái tượng Quan Âm nhỏ nhỏ 5 triệu. Nay con lên chùa không gặp thầy, không biết là pho tượng của con đấy thầy đang thờ ở chỗ nào, tầng nào, ô bao nhiêu, để cho con biết con phát tâm nó đúng với mục đích của con. Thế thầy bảo Phật tử thì thầy nhắn lại hỏi Phật tử cúng lâu chưa. Nghe thầy nhắn tin một cái gọi điện luôn, bấm máy luôn, thì thầy thấy họ bấm máy thì phải nghe. Nghe bắt đầu Phật tử nói là ngày đấy con lên gặp sư cô với bà vãi ở trên Tam Bảo, con cúng pho tượng Quan Âm. Thì hỏi cúng Quan Âm to hay Quan Âm nhỏ, và Quan Âm nhỏ 5 triệu. Cúng từ ngày đấy cũng phải được hơn năm rồi. Nay có duyên lên chùa trở lại, không biết là thầy đã làm tượng cho nhà con chưa? Làm rồi thì thờ ở đâu? Ở tầng nào? Ô số bao nhiêu? Thế thầy mới bảo là cái này thì thực sự là thầy là trụ trì. Nhưng mà cái tượng đó thì thầy cũng không biết là Phật tử cúng vào đó các sư nhận có nói báo là tượng gì không? Và Phật bảo là tượng gì? Tượng Quan Âm 5 triệu. Thế, bảo, thế thì cái đấy chắc thờ trong đại tượng. Thế bảo đại tượng thì ở tầng nào? Thầy bảo đại tượng thì chắc ở tầng 2, tượng Quan Âm tầng 2, tượng Địa Tạng ở tầng 1. Còn một số các tầng bên trên thì vẫn chưa làm xong, vẫn đang làm, chưa xong. Thầy bảo con muốn biết đồng tiền chúng con bỏ ra cúng dường là phải gì? Phải được biết là nó thầy được thầy làm chưa và làm ở đâu, con muốn biết. Lần sau con lên lễ thì con còn biết. Đấy là tiền của nhà con phát tâm. Mình nghĩ bụng từ khi xuất gia đến giờ, nay là lần đầu tiên gặp một người Phật tử họ kỹ như thế. Cũng có thể là qua cái sóng gió trên mạng xã hội vừa qua ấy, có thể họ không còn tin vào, không còn tin vào Tam Bảo và không còn tin vào Chư Tăng nữa. Và họ nghĩ rằng sư nào cũng như thế, sư nào cũng lợi dụng Tam Bảo, lợi dụng chùa chiền, lợi dụng khuyến hóa tín đồ Phật tử để giả làm Phật sự. Xin thưa các quý vị muốn biết ở chùa Khai Nguyên này các thầy ở đây làm thật hay làm giả, hãy hỏi những Phật tử thân tín của chùa là vái trung, là vái trưởng của chùa, vái khang là vái phó của chùa ở Khai Nguyên này, còn trên Tản Viên là ông Hai Nhị á là tổ trưởng của đạo tràng, còn cô Hoa là tổ phó, bà Tâm ở tổ sớ của Tịnh Tông Ngọc Hội này. Đấy là những Phật tử thân tín theo thầy từ lâu rồi. Dịp nào đến gần Tết chẳng gì, các ông các bà chẳng phải lo chạy sốt vó để công cho thợ. Các vị cúng được một đồng để làm đến hai ba đồng. Nếu không như thế các vị làm sao khi đồng thổ cái đại tượng Phật A Di Đà ở Bình Thế Giới, trong túi có mấy triệu thôi. Nhưng vì cái tâm nguyện, vì muốn cho Phật Pháp được gì? Được hưng long, vì cho Phật giáo Việt Nam được phát triển, vì cho tín đồ Phật tử và nhiều người dân đến nhìn thấy tôn tượng, mà từ đó khởi một chút cái tâm bồ đề nho nhỏ, thấp thoáng. Sau dần từ cái chỗ tâm bồ đề phát khởi thấp thoáng nho nhỏ, lúc có lúc không ấy, Và một ngày nào đó, một lúc nào đó đủ duyên, họ được gì? Được quy Tam Bảo, được nghe Phật Pháp, họ được hiểu sâu thêm về giáo pháp của Đức Phật. Từ một cái lần đi lễ, nhìn thấy tôn tượng, ôi to quá, ôi đẹp quá, ôi trang nghiêm quá, họ khởi một chút cái lòng thành, họ xá xuống một cái. Và trong Kinh Pháp Hoa nói rằng gì? Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật thọ ký cho là thời mạt pháp. Chỉ cần có thiện nam tín nữ đến nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật, chỉ cần gì? Chắp tay hoặc giơ một tay, hoặc chỉ hơi cúi đầu xưng gì? Xưng Mô Phật, hoặc xưng Nam Mô Phật, thì Đức Phật cũng thọ ký cho người đó. Nhờ cái nhân hơi cúi đầu xưng Mô Phật ấy mà cái hạt giống Bồ Đề bắt đầu được, được gì? Được trồng, gieo trồng vào trong A Lại gia thức tâm của họ. Và khi hội đủ duyên lành thì cái hạt chủng tử, hạt giống Bồ Đề trong A Lại gia đó được gì? Được sinh sôi nảy nở, đâm chồi nảy lộc, thậm chí là đơm hoa kết trái. Cho nên thầy phát nguyện xây dựng đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới này chỉ với một mục đích duy nhất, đó là báo Phật ân đức, làm phương tiện để tiếp dẫn hậu lai, chứ không có một mục đích gì khác.